Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sửa Soạn Tấm Lòng. Nhìn phố xá lung linh đèn màu, nhiều cửa hàng bày bán những vật dụng trang trí cho mùa Giáng sinh. Ai cũng hiểu, đang vào mùa Giáng sinh. Dù có đạo hay không, mọi người đều quen thuộc với không khí lễ hội tưng bừng khi mùa Giáng sinh đến. Trên các phương tiện truyền thông đã nhắc đến quần áo cho lễ hội, thức ăn cho đêm Giáng sinh, những nơi nào có thể vui chơi, các loại thiệp đủ kích cỡ bày bán khắp nơi, quà cáp được trưng bày, quảng cáo vô cùng hấp dẫn. Là những gia đình Cơ Đốc, chúng ta được nhắc nhở về những gì khi đang sống trong bầu không khí ấy. Và có phải Chúa Giêsu đã đến chỉ để chúng ta kỷ niệm sự kiện này vào mỗi cuối năm không? Và cách chúng ta chuẩn bị có khác với những người chưa tin Chúa hay không? Hay chỉ khác là hôm ấy phải tham dự lễ ở nhà thờ rồi mới tham gia các hoạt động vui chơi bên ngoài? Năm nay, khi chuẩn bị vào mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh, mỗi người, mỗi gia đình sẽ sửa soạn những gì đây? Dĩ nhiên là phải lo quần áo, quà cáp, thức ăn, vân vân. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì chẳng khác người chưa tin là bao. Chúng ta cùng nhau nhớ về một người sửa soạn lòng người cho Chúa Giêsu. Những chương đầu của sách Phúc Âm Luca, khi kỹ thuật về câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh, ông ghi nhận câu chuyện của gia đình Zachary và bà Elizabeth được Chúa hứa mang cho đứa con sau nhiều năm son sẻ, và đã có lời khẳng định từ Đức Chúa Trời dành cho đứa con trai là món quà Ngài ban cho ông bà Zachary. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 17, Giăng Báp-tít được sai đến trước để sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Ông đã giới thiệu cho người khác biết Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi của thế gian. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 29, ông rao giảng kết rõ ràng để mọi người ăn năn, được tha tội và sống đời tin kính. Theo Phúc Âm Luca chương 3 câu 3 và câu 10 đến câu 14. Hình ảnh ông Giăng Báp-tít nhắc mỗi gia đình chúng ta phải sửa soạn tấm lòng như thế nào trong mùa Giáng sinh năm nay. Điều đầu tiên chúng ta học từ gương của ông Giăng Báp-tít: sửa soạn tấm lòng. Đời sống vốn đã bận rộn, nhịp sống hối hả nên dễ bỏ qua những gì không đem lại lợi ích thực tế. Khi mùa Giáng sinh đến, hội thánh nào cũng có các chương trình thi kinh thánh, đọc thuộc lòng các phương đoạn dài ngắn tùy theo lứa tuổi. Tuổi ấu nhi, thiếu nhi thường được cha mẹ khuyến khích cố học cho giỏi để có phần thưởng, được giải nhất thì tuyệt vời hơn. Thế là các con đua nhau học kinh thánh với mong mỏi được phần thưởng cho lớn. Khuyến khích con cái học lời Chúa là điều cần làm, nhưng sẽ tốt hơn biết bao nếu cha mẹ thêm vào lời khuyên là khi con học thuộc lòng lời Chúa là phải vâng giữ, ghi nhớ lời Chúa vào lòng để không phạm tội cùng Ngài. Theo Thi Thiên 119 câu 11, đó là phần thưởng trước nhất con nhận được, kế đến mới là phần thưởng của hội thánh. Chỉ tiếc là có vài phụ huynh chỉ chăm vào phần thưởng gây nên tranh cãi mà không thực sự giúp con ghi nhớ lời Chúa vào lòng vào trí, khiến con trẻ cũng suy nghĩ không đúng đắn về mỗi kỳ thi kinh thánh. Đừng quên, hãy sửa soạn tấm lòng khi đọc, học lời Chúa, và cho dù có được phần thưởng của hội thánh hay không, thì cha mẹ cũng nên có phần thưởng cho con vì đã trung tín ghi nhớ lời Chúa vào lòng. Điều tiếp theo cần chuẩn bị tấm lòng là việc tham gia hát ca ngợi Chúa trong các ca đoàn vào dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Mỗi ban ngành đều có thì giờ tập hát để chuẩn bị cho các chương trình lễ. Là thành viên thì ai cũng có quyền tham gia. Thế nhưng có những người chẳng tuân thủ kỷ luật của ban hát, không tham gia tập luyện, mà chờ đến giờ lễ thì ngang nhiên mặc áo lễ và lên hát cùng ca đoàn. Việc này cho thấy đã không chuẩn bị tấm lòng chu đáo, không kỷ luật trong việc tập dược, mà còn coi thường người khác. Với thái độ như thế, thì việc hát sướng của người này có ích gì chăng? Chuẩn bị tấm lòng cho Chúa là ngay cả trong lúc tập dược, chứ chẳng phải chỉ là vài phút diễn lễ trước hội thánh mà thôi. Một điều cần nhớ là khi hát ca ngợi Chúa là của lễ đã được dâng lên. Hát xong, không quay sang hằng học người bên cạnh, chê bai giọng người này người kia, phê bình người tập đã không chu đáo chỗ này chỗ nọ, cũng không so sánh ban này với ban khác, đơn ca này với tốp ca nọ, vân vân. Chỉ cùng nhau hết lòng tôn kính Chúa, ca ngợi Ngài với lòng thành tâm dâng lên Chúa của lễ ngợi khen để được đẹp lòng Ngài. Đúng theo tinh thần của trước giả thi thiên, Hallelujah, hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài, theo Thi Thiên 149 câu 1. Điều tiếp theo cần chuẩn bị từ tấm lòng là các món quà nhân dịp lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Từ gia đình cho đến hội thánh, thường có các loại quà cho nhiều đối tượng khác nhau. Dù lứa tuổi nào, khi có quà đều vui, phải không? Thế nên khi chuẩn bị quà cho bất cứ ai, đều cần có tấm lòng yêu thương quan tâm, đừng chỉ làm chiếu lệ, làm cho có. Ví như mua quà cho các học viên trường Chúa Nhật, nên để tâm chọn món quà gì hữu ích cho họ. Chứ đừng cho rằng có quà là tốt rồi, không dùng được thì cho người khác, tính toán làm gì cho mệt óc. Cũng nên quan tâm đến những người cơ nhỡ, neo đơn, có thể vì họ chỉ đi nhóm, chứ chẳng tham gia ban ngành, nên không có quà nào cho họ cả. Cần có lòng sẵn sàng quan tâm đến những cảnh đời cô quạnh ấy. Hẳn những người đó sẽ vui biết bao khi thấy mình được quan tâm qua những món quà nhỏ, thấm đượm tình yêu thương trong Chúa. Những hội thánh có điều kiện thì nên tổ chức tuần lễ thăm viếng, cứu giúp đồng bào trong khu vực như một hoạt động trong chuỗi chương trình kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Qua đó, con dân Chúa có cơ hội bày tỏ cho cộng đồng biết, bởi lòng biết ơn Chúa đã đến thế gian cứu mình ra khỏi tội. Được sống vui thỏa trong hạnh phúc Chúa mang, nên chúng tôi vâng lời Chúa, chia sẻ yêu thương với mọi người như lời Chúa dạy. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quả bụa trong cơn khốn khổ của họ. Theo Thư Gia Cơ chương 1 câu 27. Thế nên, những món quà mang yêu thương đến với người khác phải được chuẩn bị bởi lòng biết ơn Chúa, bởi lòng quan tâm, chứ không phải xuề xòa cho qua chuyện, làm cho có với người ta. Điều cần chuẩn bị bởi tấm lòng sẵn sàng tiếp theo là các buổi nhóm gia đình lễ bái. Thông thường, gần đến các kỳ lễ, thì giờ bị chi phối càng thêm bởi những sinh hoạt từ các ban ngành, rồi của hội thánh, rồi các công tác tổ chức vân vân. Khi về đến nhà là mệt rã rời, chỉ muốn ngủ chứ còn muốn nhóm họp gì nữa. Mỗi gia đình cần duy trì giờ lễ bái, đọc những phân đoạn kinh thánh liên quan đến việc Chúa vào đời, để nhắc nhở con cháu về ý nghĩa của việc Chúa Giêsu đến thế gian, các sự kiện liên quan đến câu chuyện Chúa Giáng sinh, như sự thăm viếng của các mục đồng ngay trong đêm ấy, các nhà thông thái từ phương xa đến dâng lễ vật đã chuẩn bị chu đáo, hoặc thái độ thờ ơ của dân chúng, các nhà lãnh đạo xứ Do Thái, dù họ biết lời tiên tri. Nhắc nhở mỗi thành viên trong gia đình, dù bận rộn tổ chức hay các chương trình lễ, thì cũng đừng bỏ qua việc quan trọng là sửa soạn tấm lòng. Nếu có tội lỗi sai phạm nào, cần xưng ra để kinh nghiệm sự tha thứ từ huyết Chúa Giêsu, theo Dân Nhất chương 1 câu 7, và để Chúa làm chủ đời sống. Tấm lòng sẵn sàng để Chúa ngự trị sẽ khiến cuộc đời kinh nghiệm những ngày trời trên đất. Khi ấy, sẽ dễ dàng chung hòa với bài ca của thiên binh trong đêm Chúa vào đời. Sáng danh Chúa trên các tường trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người, theo Phúc âm Luca chương 2 câu 14. Điều tiếp theo cần chuẩn bị bởi tấm lòng là trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh năm nay, lễ vật tôi muốn dâng lên Chúa là gì? Như các nhà thông thái, đường xa không ngăn trở họ mang lễ vật để chuẩn bị để dâng Ngài. Còn tôi, không có đường xa cách trở, không bị ai ngăn cản, nhưng lễ vật của tôi có được Chúa vui nhậm hay không nếu tôi không toàn tâm, toàn ý khi chuẩn bị? Dân Chúa thì giờ nhiều hơn năm trước dù bận rộn. Dân tiền bạc nhiều hơn do lòng biết ơn hay do thói quen. Dân sức lực cho bất cứ công tác nào được giao hay mãi còn tính toán thiệt hơn. Dù của lễ là gì, thì điều kiện tiên quyết phải là tấm lòng. Nếu không phát xuất từ lòng thành thì chẳng có ý nghĩa gì. Kinh nghiệm của vua David tường thuật: Ôi Đức Chúa Trời tôi biết rằng Chúa dò xét lòng người ta và Chúa vui vẻ về sự ngay thẳng. Về phần tôi cứ theo sự ngay thẳng của lòng tôi mà vui lòng dâng các vật này. Và bây giờ tôi lấy làm vui mừng mà thấy dân sự Chúa ở đây cũng có dâng cho Chúa cách vui lòng. Theo Sử ký thứ nhất chương 29 câu 17. Hãy cùng nhau đón mừng mùa kỷ niệm Chúa Giáng sinh với tấm lòng sẵn sàng cho Chúa, cho người. Xin Chúa hướng dẫn mỗi gia đình những việc cần làm, những món quà cần có để đem yêu thương đến với bao người đang cần đến, chứ không chỉ giới hạn trong những người thân yêu, những người mình thích mà thôi. Cũng sửa soạn tấm lòng khi học thuộc lòng Kinh Thánh, khi tham gia ca đoàn để dâng lên Chúa của lễ bằng lời ngợi khen. Và như thế, mỗi người trong từng gia đình sẽ trải nghiệm phước hạnh kỷ niệm ngày Chúa vào đời cách thỏa lòng hơn. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào